là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 25 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Nguyễn Bình luyện tập rút kinh nghiệm chuẩn bị cho diễn tập ứng phó với cháy rừng.
Huyện Văn Chấn ra quân ngày thứ bảy cùng dân.
Công ty trách nhiệm hạn Nghĩa Văn chủ động nước tưới cho sản xuất vụ đông xuân.
Tiếp đó phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Yên Bình đã tổ chức luyện tập rút kinh nghiệm chuẩn bị cho diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.
Trên cơ sở ý định của cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, huyện Yên Bình gồm cấp huyện và xã Tân Hương diễn ra qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là tổ chức chuẩn bị phòng cháy, chữa cháy rừng. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Yên Bình giai đoạn 2016-2020, đánh giá tình hình, điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng. Giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng triển khai công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy rừng. Giai đoạn 2 thực hành chữa cháy rừng tại thôn Khuôn Giò, xã Tân Hương. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, thành phần khung tập huyện Yên Bình và xã Tân Hương đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm theo cương vị đảm nhiệm, bám sát nhiệm vụ, liên hệ tình hình thực tế, đảm bảo linh hoạt, sát tình huống. Các ý kiến đề xuất bảo đảm ngắn gọn, chất lượng, sát thực tế và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Ngay sau luyện tập, cơ quan ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh đã rút kinh nghiệm, thống nhất điều chỉnh phương pháp điều hành cho phù hợp, sát yêu cầu nhiệm vụ và tình huống cấp bách đặt ra, làm cơ sở cho thành phần khung tập và các lực lượng tham gia thực binh tiếp tục hoàn thiện công tác, chuẩn bị tổ chức diễn tập đạt kết quả cao nhất.
Tại thôn Bản Chao, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, đã triển khai chương trình ngày thứ bảy với dân. Tuyến đường giao thông Bản Chao đi Púng Sổm có chiều dài trên 1,3 km. Tuy nhiên, tuyến đường này hiện đang bị xuống cấp. Thực hiện chủ trương mở rộng tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông, xã Tú Lệ đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường. Trong buổi ra quân ngày thứ bảy cùng dân, cán bộ đảng viên xã Tú Lệ đã tham gia mở đường cùng dân, san gạt đất đá, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện. Theo kế hoạch, chương trình ngày thứ bảy cùng dân xã Tú Lệ sẽ tổ chức 2 tuần một lần với các hoạt động làm đường giao thông, tôn tạo cảnh quan môi trường và nạo vét kênh mương nội đồng.
Nhằm hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, huyện Mù Cang Chải đã triển khai 6 mô hình ứng dụng công nghệ khoa kỹ thuật vào sản xuất với kinh phí 1,7 tỷ đồng. Các mô hình gồm xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm quả sơn tra, xây dựng mô hình trồng rừng phòng hộ bằng các loại cây lâm nghiệp bản địa, cây sơn tra và cây thông, mô hình trồng cây atiso tại xã La Pán Tần, mô hình thâm canh cây su su lấy ngọn tại xã Chê Cu Nha và thị trấn Mù Cang Chải, mô hình nuôi thỏ New Zealand tại xã Hồ Bốn và xã Kha Mang, nghiên cứu chế tạo hệ thống sấy nông sản quy mô hộ gia đình sử dụng nhiên liệu sẵn có của địa phương. Các mô hình được triển khai bước đầu đã thu hút được các thành phần kinh tế tham gia và một số doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư vào hoạt động nuôi trồng, chế biến nông lâm thủy sản, xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm và hình thành chuỗi liên kết theo hướng hàng hóa. Qua đó góp phần tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn có nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn các huyện thị phía tây của tỉnh. Hiện nay công ty đang tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, chỉ đạo đơn vị và tuyên truyền cho bà con nhân dân các xã thực hiện các giải pháp để đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất đông xuân năm 2019-2020. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn đang quản lý và khai thác 1.762 công trình thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu cho trên 8.850 ha lúa ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Để chủ động nguồn nước tưới phục vụ gieo cấy vụ đông xuân, công ty đang có những giải pháp tích cực. Ông Đoàn Cao Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn nói:
triển khai tu bổ, sửa chữa các công trình kênh mương bị xuống cấp, nạo vét phát dọn toàn bộ hệ thống kênh mương, kiểm tra các đầu mối và nạo vét đầu mối các công trình đập, và từ đó thì để đảm bảo nước tưới thì hệ thống kênh mương phải được thông suốt. Trên cơ sở một năm dự báo là cũng là khó khăn về nguồn nước thì chúng tôi có đặt ra một số biện pháp nữa là bổ sung thêm nguồn nước là bằng máy bơm, ống bơm cơ động, bơm dầu đấy, và kết hợp với cái nguồn nước hiện có thì phải bổ sung thêm cái nguồn nước bằng bơm để phục vụ tưới cho nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, công ty đã duy tu bảo dưỡng sửa chữa trên 150 hạng mục công trình thủy lợi với giá trị thực hiện đạt trên 17 tỷ đồng. Đối với các nhà máy thủy điện nằm ở thượng nguồn, công ty đã có phương án cụ thể để đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất, đầu tư hàng trăm triệu đồng để nạo vét các lòng hồ chứa nước và kênh chính dẫn nước tưới cho hạ lưu. Ông Bùi Văn Tuân, Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Nong Phai cho biết.
Nhà máy Thủy điện Nong Phai đã chủ động phối hợp cùng với lại công ty Nghĩa Văn về cái việc là cải tạo lòng hồ thủy lợi Nong Phai để chứa nước, tận dụng nước trong các cái giờ phát điện và phối hợp với thủy điện với lại bên công ty Nghĩa Văn để lạo vét cái đoạn kênh mương chính để dẫn nước cho khu vực cánh đồng Mường Lò trong cái vụ đông xuân sắp tới.
Đến nay toàn bộ số hồ chứa do công ty quản lý đã chủ động đảm bảo đủ lượng nước tưới phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân. Cùng với đó đã phối hợp với chính quyền các địa phương chỉ đạo nhân dân thực hiện gia cố, tu sửa, nạo vét hàng trăm mét kênh mương, đảm bảo dẫn nước phục vụ gieo cấy. Đối với các diện tích cuối nguồn, công ty đã bố trí các trạm bơm, tích cực bảo dưỡng hệ thống máy móc, đảm bảo nước phục vụ cho sản xuất. Chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn cho biết.
Chúng em thì thường xuyên là được đi nạo vét hệ thống kênh mương ạ. Thì những cái tuyến này là tưới cho hơn 100 ha diện tích của Cầu Thia và của Nghĩa Lợi. Thì dự kiến là nếu mà nạo vét xong cái tuyến này thì khoảng 5 ngày ạ.
Với những giải pháp tích cực, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn đã chủ động được nguồn nước tưới, giúp bà con nông dân các huyện thị phía Tây của tỉnh gieo cấy vụ đông xuân đảm bảo thời vụ và diện tích.
Trong 3 năm trở lại đây, lượng du khách trong nước và quốc tế đến với huyện Văn Yên liên tục tăng. Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm Văn Yên đón trên 700.000 lượt du khách, doanh thu từ các dịch vụ du lịch đạt gần 300 tỷ đồng. Mặc dù không được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan du lịch hấp dẫn, nhưng huyện Văn Yên lại biết tận dụng và khai thác tối đa các di tích lịch sử, du lịch tâm linh. Trong những năm gần đây, huyện đã dành nguồn ngân sách gần 120 tỷ đồng để trùng tu tôn tạo nâng cấp các di tích. Toàn huyện đã có thêm 10 di tích được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hiện toàn huyện có 24 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia, 22 di tích cấp tỉnh. Những năm gần đây, huyện có định hướng và hỗ trợ một số địa phương phát triển làng du lịch cộng đồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao như bản Tát xã Nà Hầu, thôn Cầu Có xã Đông Cuông, làng Ngõa xã Phong Dụ Thượng. Đặc biệt, huyện rất chú trọng để công tác tổ chức lễ hội đi vào nền nếp, góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp và các giá trị văn hóa dân tộc.
Thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn năm 2020, sáng nay tại trường Quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2020. Tin của cộng tác viên Anh Vũ.
Trong thời gian 5 ngày, 76 bí thư đảng ủy kiêm chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã phường thị trấn trong tỉnh được học tập nghiên cứu luật quốc phòng, những vấn đề cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và hoạt động của xã phường thị trấn trong khu vực phòng thủ. Tổ chức phương pháp huấn luyện diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường thị trấn và diễn tập phòng thủ dân sự. Một số nội dung cơ bản của điều lệ công tác tham mưu huấn luyện dân quân tự vệ và tập bắn súng ngắn, qua đó góp phần nâng cao năng lực trình độ cho các bí thư đảng ủy kiêm chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã phường thị trấn để đề ra phương hướng lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2020 và những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN Hàn Quốc trong hai ngày 25 và 26 tháng 11 tại Busan, ngày 25 tháng 11 hội nghị cấp cao CEO đã diễn ra. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tái khẳng định cam kết của Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong ASEAN trên cơ sở các thế mạnh của Hàn Quốc về giao thông, năng lượng và thành phố thông minh. Trong bài phát biểu, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi, giao lưu nhân dân, vì hợp tác lấy người dân làm trung tâm. Thêm vào đó, Tổng thống Moon cho rằng sự thịnh vượng, cùng thắng và cùng tăng trưởng sáng tạo là điều kiện cần thiết để đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tổng thống Hàn Quốc cho biết trung tâm hợp tác kinh doanh trong chính sách hướng Nam mới được xây dựng vào năm tới sẽ đóng vai trò nền tảng thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại các nước ASEAN và tăng cường khả năng cạnh tranh của các công ty ASEAN. Đồng thời, gia tăng kết nối để đưa quan hệ kinh tế song phương lên tầm cao mới cũng là một yếu tố quan trọng.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã đi thị sát đơn vị quân sự trên một đảo tiền tiêu của nước này ngay ở phía bắc của đường hải giới với Hàn Quốc. Đây là chuyến thị sát thứ ba của ông Kim Jong-un tới các căn cứ quân sự trong tháng này. Theo KCNA, ông Kim đã thị sát biệt đội quốc phòng đảo Changrin ở mặt trận phía Tây. Tại đây, ông yêu cầu các đơn vị và tiểu đơn vị ở khắp mọi cấp độ trong quân đội nhân dân Triều Tiên phải có những chuẩn bị kỹ thuật và quản lý kỹ thuật có trách nhiệm nhằm sẵn sàng cho việc huy động thường xuyên các vũ khí và thiết bị kỹ thuật tác chiến. Ông cũng chỉ đạo các binh sĩ thiết lập một hệ thống vững chắc để đảm bảo sẵn sàng thực hiện sứ mệnh chiến đấu bất cứ lúc nào.
Ngày 4 tháng 11, cựu thị trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua giành sự đề cử của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, ông Bloomberg khẳng định sẽ tham gia vào cuộc đua vào Nhà Trắng để làm thất bại đương kim Tổng thống Donald Trump và xây dựng lại nước Mỹ. Cựu thị trưởng New York nhấn mạnh nước Mỹ không thể cho Tổng thống Trump thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa khi tiếp tục có những hành động liều lĩnh. Chính trị gia Bloomberg cho biết sẽ tập trung vào đào tạo công an việc làm, chăm sóc sức khỏe, ngăn chặn bạo lực súng đạn, chống biến đổi khí hậu, điều chỉnh hệ thống nhập cư và tăng thuế với những người giàu có. Không chỉ giữ nhiệm kỳ thị trưởng New York liên tục 3 nhiệm kỳ, ông Bloomberg còn là người sáng lập công ty dữ liệu tài chính toàn cầu. Theo đánh giá danh sách được tạp chí Forbes công bố hồi tháng 3, ông là người giàu thứ 9 thế giới với tổng tài sản 55,5 tỷ đô la Mỹ. Người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông cho biết sẽ không chấp nhận bất cứ một khoản tiền ủng hộ nào và chỉ sử dụng quỹ riêng của cá nhân trong chiến dịch tranh cử. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 18 ứng cử viên tuyên bố tham gia cuộc đua giành sự đề cử của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan tới vụ 39 thi thể được phát hiện trong container đông lạnh ở hạt Essex, thủ đô London hồi tháng trước, ngày 24 tháng 11, cảnh sát Anh đã truy tố thêm một người đàn ông 23 tuổi sống tại Bắc Ireland với tội danh buôn người. Theo cảnh sát hạt Essex, Christopher Kennedy bị bắt giữ hôm 22 tháng 11 và ra trình diện trước tòa sơ thẩm vào ngày 25 tháng 11. Hồi tháng trước, tài xế container Maury Robinson, 25 tuổi, cũng đã bị cáo buộc 39 tội danh, trong đó có tội ngộ sát, đưa người nhập cư trái phép và rửa tiền. Harrison, 23 tuổi, một đối tượng khác đã ra tòa ở Dublin ngày 21 tháng 11 và cảnh sát Anh đã bắt đầu tiến trình dẫn độ tên này từ Ireland. Công an Việt Nam cũng đã bắt 11 nghi phạm liên quan đến đường dây môi giới đưa lao động sang Anh trái phép.
Ngày 24 tháng 11, ít nhất 29 người đã thiệt mạng khi một máy bay cỡ nhỏ rơi vào khu vực đông dân cư ngay sau khi cất cánh từ một sân bay ở thành phố Goma, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Chiếc máy bay Dornier 228 đã đâm vào hai ngôi nhà ở gần sân bay. Các quan chức chính quyền địa phương cho biết 29 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường, 16 người dưới mặt đất đã bị thương và 19 người sống sót được đưa tới bệnh viện. Chiếc máy bay được điều hành bởi hãng hàng không mới thành lập BGB và đang trên đường tới thành phố Beni, tâm điểm của dịch bệnh Ebola tại quốc gia này. Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay vẫn đang được điều tra làm rõ. Một nhân viên bảo trì của hãng hàng không tại hiện trường cho rằng vụ việc này là do lỗi kỹ thuật. Thời gian gần đây, tai nạn hàng không thường xuyên xảy ra tại quốc gia Trung Phi này do các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và bảo dưỡng kém.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Yên Bái đã có hơn 60 xã được công nhận đạt chuẩn. Diện mạo của các địa phương ngày càng thay đổi. Sản xuất nông nghiệp từ chỗ thâm canh nhỏ lẻ đã hình thành những hàng hóa quy mô có năng suất chất lượng cao. Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp chính là bước đệm để tỉnh Yên Bái hình thành nền nông nghiệp ngày càng hiện đại hơn. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Chỉ sau 30 phút sử dụng chiếc máy cày mini, anh Bán Phúc Sương ở thôn Nậm Pươi, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn đã cày xong hơn 500 mét vuông ruộng. Nếu như trước đây với diện tích này gia đình anh phải huy động 2 người và mất 1 ngày mới cuốc xong, anh Sương cho biết thêm.
Từ đợt có máy giờ ruộng khai hoang được nhiều hơn mà không bỏ ruộng hoang như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì cày trâu thì mùa rét không làm được thì phải bỏ, bây giờ thì làm được hết.
Không chỉ ở thôn Nậm Pươi mà 160 hectare lúa của xã Nậm Búng hiện đang đều đưa máy móc vào sản xuất. Việc trang bị máy móc và gieo cấy đã giúp người dân rút ngắn thời gian sản xuất, thâm canh tăng vụ. Cơ giới hóa đã thực sự làm thay đổi cuộc sống cũng như phương thức canh tác của đồng bào dân tộc nơi đây. Ông Phạm Bá Dư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Trong cái thời gian mà lao động thủ công ấy, thì cái tỷ lệ mà đói giáp hạt của chúng tôi ấy, hàng năm thì nó cũng có đến từ 10 đến 12%. Thế và sau khi mà đưa cơ giới hóa vào để sản xuất ấy, thì đến nay thì không còn các cái hộ đói giáp hạt.
Những vườn chè xanh mướt nối đuôi nhau, chạy dài tít tắp là niềm tự hào của người dân thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên. Chè Bảo Hưng thơm, ngon không chỉ bởi chất đất ở đây mà còn bởi quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp của người dân. Đã tạo ra những sản phẩm chè chất lượng được nhiều người biết đến. Ông Vũ Viết Quốc, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Ngày xưa là bà con thì làm bằng thủ công, tức là vò thì bằng chân. Đấy, bằng chân thì sau này thì là bà con có cải tiến là dùng bằng máy. Máy tức là bằng bom quay. Đấy, và đồng thời là với dùng bằng cối vò. Đấy, cối vò thì nói chung là về vấn đề cái sản xuất và bằng cái cối vò với cái bom quay này thì là chất lượng của cái chè ấy. Nó sẽ là cánh chè nó vừa đẹp hơn, đấy, vừa đẹp và xoăn cánh chè và đẹp. Đồng thời nó giữ được cái chất hương của cái chất liệu của cái chè nó không bị mất nước. Trước đây vò bằng chân thì nói chung là hầu là mất cái chất, cái nước ở trong cái chè thì là nó sẽ không ngon. Nhưng khi bây giờ từ khi mà vò bằng cối và so sao bằng cái bom chè quay này thì là chè nó sẽ đẹp và ngon hơn.
Đầu tư hơn 20 triệu đồng để mua 2 máy vò chè, 2 máy sao, nhiều người cho rằng ông Vũ Ngọc Tề, thôn Trực Bình, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên quá mạo hiểm. Tuy nhiên, với suy nghĩ, máy móc sẽ giúp tạo ra được nhiều sản phẩm chất lượng, do vậy ông Tề đã không ngần ngại đầu tư mua thiết bị hiện đại. Mặt khác, việc sử dụng máy móc đã giúp gia đình ông tiết kiệm được thời gian và nhân lực, ông Tề nói.
Yến chè khô ấy, như cái làm thủ công không có máy ấy, thì phải 3 người mới làm được, chúng ta quay ra, quay sao năn kia thì phải quay bằng tay, không có motor, thế mà vò thế vào bằng chân. Thế và khi mà cho vào để mà sao sấy thì còn thủ công hết. Chân tay là lúc nào cũng phải liên tục, phải ngồi bên cạnh nó nửa củi rất mệt. Nhưng như này thì có thể là khi xong điều tiết rồi thì mình cứ ra ngoài ngồi chơi, khi nào nó khô thì mình tiếp tục là theo công đoạn khác.
Thôn Trực Thành, xã Bảo Hưng hiện có 100% hộ dân trồng chè với diện tích 60 hectare chè chất lượng cao. Từ năm 2000 đến nay, nhân dân trong thôn đã đầu tư xây dựng xưởng, mua máy chế biến để sản xuất chè xanh. Các hộ đã liên kết với nhau để thành lập tổ hợp tác xã để sản xuất chè theo quy mô hàng hóa, xây dựng thương hiệu chè cho địa phương. Trong 2 năm 2017-2018, doanh thu từ sản xuất chế biến chè của thôn Trực Thanh đạt khoảng 12 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2018, làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao thôn Trực Thanh được công nhận đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cũng như tạo dựng thương hiệu trên thị trường và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Bà Hoàng Thị Thoa, một người dân gắn bó với nghề làm chè lâu năm ở thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, phấn khởi cho biết.
Bây giờ thì người ta có máy rồi, người ta làm công nghệ nó nhàn hơn thì mua được, bán nghề chè tươi thì nó cũng cao được, cao giá hơn, mà làm chè khô cũng bán được giá hơn, sản phẩm nó ngon hơn thì bán được giá hơn.
Là một trong những làng nghề được hồi sinh nhờ áp dụng cơ giới hóa và sản xuất, giờ đây làng nghề miến đao xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đã xây dựng được thương hiệu riêng. Tất cả các công đoạn chế biến miến đều có sự hỗ trợ của máy móc, từ khâu đánh bột đến công đoạn ép sợi miến, giúp tăng năng suất gấp 10 lần so với phương pháp làm miến thủ công. Một ngày mới lại bắt đầu với gia đình anh Trần Ngọc Tuấn, thôn Ngòi Đồng, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Những năm trước đây, người dân làm miến chỉ để giữ nghề, thì đến nay nghề miến đã góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình. Anh Trần Ngọc Tuấn cho biết.
Thế cả bây giờ chỉ có đóng cầu dao và cái là bật át đóng cầu dao, cái là mình đóng cầu dao thì cái máy nó chạy. Đó là đó rồi, bắt đầu là có bột vào là đóng vào là xuống này. Còn dưới này là bật băng tải để chạy này. Bắt đầu bột xuống máy xuống rồi thì bắt đầu là bật băng tải cho chạy. Cái này là điều chỉnh này, to nhỏ này. Cái băng tải này chạy điều chỉnh là to nhỏ, chạy nhanh chạy chậm là do này. Muốn nhanh thì là mình vặn nó chạy nhanh này, cái băng tải chạy rất nhanh này. Chạy nhanh thì cái người đón phên không kịp và sợi miến rất bé này. Nếu như mình muốn chạy chậm thì là nó sẽ rất chậm, mà đi tắt đi được này. Máy bột vẫn xuống này. Như máy băng tải không chạy nữa này. Đấy. Cái lợi thế là cái máy này chỉnh nhanh chậm được.
Máy ép sợi miến không chỉ là công cụ giúp tăng năng suất mà còn giúp người làm miến tự hào hơn về chất lượng mẫu mã sợi miến. Làng nghề miến đao xã Giới Phiên hiện có 68 hộ sản xuất kinh doanh, mỗi ngày cung cấp ra thị trường khoảng 1,5 tấn miến, đem về nguồn thu lớn cho người dân địa phương. Ông Bùi Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước đây thì hầu hết là bà con sản xuất theo phương thức là thủ công, do đó mà cái chi nhân công để cho sản xuất miến là cần đòi hỏi rất là đông người. Thế tuy nhiên đến nay thì theo cái công nghiệp hóa hiện hóa nông nghiệp nông thôn ấy, thì cơ giới hóa đã được áp dụng đưa vào sản xuất từ khâu đánh bột cũng như là đến khâu ép miến. Thế từ đó mà cái sản phẩm miến của làng nghề đã hàng năm đều tăng so với năm trước. Từ đó mới đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường cũng như là đảm bảo cái tiêu chuẩn về chất lượng. Hiện nay thì cái sản phẩm miến của chúng tôi đã được những siêu thị lớn như Bixi đặt hàng, và chúng tôi có 2 hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Thế đến nay thì trên địa bàn xã thì là hàng năm thì là năng suất ước đạt là trên 700 tấn.
Hiện nay người dân Yên Bái đã đưa hàng chục vạn máy móc vào sản xuất như máy gieo xạ, máy kéo, máy gặt đập liên hoàn, máy xay sát chế biến lương thực. Tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu không ngừng tăng lên, như ngành trồng trọt đạt trên 90%, hệ thống cung cấp thức ăn cho ngành chăn nuôi đạt 85%, cơ giới hóa, thủy sản đạt trên 15%. Đó cũng là đòn bẩy để đến hết năm 2018, thu nhập trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 60 triệu đồng một hecta. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 đạt 6,81%, mức cao nhất trong 4 năm gần đây. Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Khi cơ giới hóa nông nghiệp thì sẽ tăng năng suất, nâng cao được hiệu quả kinh tế và coi như đảm bảo được cái diện trên một đơn vị diện tích sẽ thu nhập được lớn, về hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và tiêu thụ sản phẩm, áp dụng được cơ giới hóa là hết sức quan trọng cho việc trong quá trình thực hiện cái chương trình nông thôn mới. Khi cơ giới hóa nông nghiệp thì là một trong những việc mà thực hiện hiện đại hóa về phương thức sản xuất, cũng như chuyển nông nghiệp từ sản xuất cá thể phân tán sang sản xuất tập trung với quy mô lớn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
Việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Yên Bái đã từng bước giúp các địa phương tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong sản xuất nông nghiệp, đa số các công đoạn từ làm đất, gieo cấy, bón phân và tưới nước được thay thế bằng máy móc. Người dân Yên Bái đã chủ động tiếp cận với công nghệ, nhờ đó sản xuất nông nghiệp đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh. Tiếp theo, chương trình thời sự chiều nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chiếc ghế huấn luyện viên của Gunnar Solskjaer đang trở nên ngày càng lung lay sau khi MU không thể giành nổi 3 điểm trước đối thủ mới lên hạng là Sheffield United trong trận đấu muộn vòng 13 Premier League. Làm khách của Sheffield United, thầy trò huấn luyện viên Solskjaer bị dẫn trước 2 bàn sau các pha lập công của John Fleck ở phút 19 và Limoset ở phút 52. Tưởng như bị thua đậm nhưng các vị khách bất ngờ vùng lên để ghi tới 3 bàn chỉ trong 7 phút nhờ công của Willian, Greenwood và Rashford ở các phút thứ 72, 77 và 79. Nhưng kịch tính vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 90, Mark Burney sút tung lưới David De Gea giữ lại một điểm cho đội chủ nhà. Trong tình huống này, bóng dường như đã chạm tay tiền đạo bên phía chủ nhà nhưng pha quay chậm từ VAR đã giúp trọng tài công nhận bàn thắng. Tại vòng 13 giải Italia, Serie A, Roma và Lazio đều đang có phong độ tốt thời gian gần đây và cả hai đội bóng thành Roma đều đã giành trọn 3 điểm. Brescia đang là đội cuối bảng và thậm chí ở trận này họ còn không đăng ký Mario Balotelli vào danh sách thi đấu. Với những yếu tố trên thì thật dễ hiểu khi Roma lấn lướt hoàn toàn trước các vị khách. Dù vậy cũng phải sang tới hiệp 2, thầy trò huấn luyện viên Fonseca mới được tận hưởng niềm vui. Khi Smalling có pha đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Roma ở phút 49. 8 phút sau đó, Mancini nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà từ một cú dứt điểm rất nhanh. Dù sau đó trọng tài đã từ chối một bàn thắng của Roma nhưng cuối cùng đội chủ nhà vẫn kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0 khi Di Zico có pha dứt điểm cận thành. Trong khi đó, Lazio lại vất vả hơn nhiều trong chuyến làm khách tới sân Marpey. Tiền đạo đang có phong độ cao, Ciro Immobile tiếp tục ghi bàn với cú sút ở phút 34. Tuy nhiên cuối hiệp 1, Caputo đã gỡ hòa cho đội chủ nhà với một tình huống địa bóng ở cự ly gần. Phải tới phút bù giờ, Caicedo mới giúp Lazio có chiến thắng sau pha xử lý kỹ thuật với dứt điểm vượt qua tầm cản phá của thủ môn Andrea Consigli. Tối 24 tháng 11 tại Madrid, trận chung kết cúp quần vợt đồng đội nam Davis Cup đã diễn ra giữa chủ nhà Tây Ban Nha và Canada. Bautista Agut là người lĩnh ấn tiên phong gặp tay vợt trẻ Alian Sim. Tay vợt hạng 9 thế giới gặp nhiều khó khăn trước đối thủ người Canada, nhưng sự quyết tâm của anh được cụ thể hóa bằng chiến thắng 7-6 và 6-3. Trận thắng của Agut cũng tiếp thêm tinh thần cho Rafael Nadal khi ra sân sau đó gặp Denis Shapovalov. Tay vợt số 1 thế giới chứng tỏ phong độ ấn tượng bằng chiến thắng cách biệt 6-3 trong set đầu. Shapovalov thi đấu ngang ngửa với Rafael Nadal ở set 2 nhưng vẫn phải gác vợt ở loạt tiebreak với điểm số 7-9. Trận thắng của Nadal giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch mà không cần phải thi đấu trận đánh đôi.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp, thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo đất 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo đất 7 ngày. Ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Kỳ ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST 15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST 30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 6 tháng 11 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 22-24 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13-15 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-19 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.